Hỏi: việc phóng sinh có hạn chế đối tượng hay không? Đáp: không hạn chế. Phàm là các loài chim bay trên trời như bồ câu, xe sẻ, các loài sống trong nước như tôm, cua, cá, ốc, các loài sống trên mặt đất như hươu, nai, dê, thỏ, các loài chui sâu trong đất như giun, trùng, kiến, mối, chỉ cần có mạng sống thì đều có thể phóng sinh được. Luận đại trí độ dạy: tâm đại từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, tâm đại bi là cứu vớt khổ nạn cho tất cả chúng sinh. Hỏi: tại sao khi thực hiện việc phóng sinh thường có nghi thức thọ tam quy y và niệm Phật cho loài súc sinh? Đáp: chánh pháp ngàn năm khó gặp, chúng ta cùng với loài súc sinh ấy có nhân duyên nên phát tâm cứu được mạng sống cho chúng, nhưng không thể cứu giúp chúng thoát khỏi luân hồi nghiệp báo. Vì vậy rất nên phát tâm đại từ bi vì chúng mà truyền thọ tam quy y để giúp chúng kết duyên lành với Phật Pháp. Chúng sinh nào có duyên lành được quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì không còn phải đọa vào ba đường ác, nên có thể giúp cho những súc sinh ấy khi nghiệp báo dứt hết sẽ vĩnh viễn không rơi vào các đường ác nữa. Ngoài ra khi thực hành nghi thức như vậy, vị Pháp Sư cùng tất cả cư sĩ tham gia đều vì chúng mà trì niệm danh hiệu Phật: Nam Mô A Di Đà Phật. Được nghe sáu chữ hồng danh ấy tức là đã gieo nhân lành vào tạng thức, nhờ đó mà kiếp sau chuyển thế làm người ắt sẽ gặp được Phật Pháp, biết niệm Phật tu hành, được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly cái khổ của sáu đường luân hồi. Đây mới chính là ý nghĩa sâu xa màu nhiệm nhất của việc phóng sinh. Những lời khai thị của lịch đại tổ sư. Đại sư Trí Giả. Đại sư Trí Giả sinh năm 538, mất năm 597, được tôn xưng là Phật Thích Ca tái thế. Ngài sống vào giai đoạn các đời Trần Tùy ở Trung Hoa. Đại sư nhìn thấy ngư dân ven biển ngày ngày bắt cá sát sinh, ngài khởi lòng từ bi, liền dùng tiền cúng dường mua được một nơi ven biển Thượng Hải làm ao phóng sinh. Lại vì ngư dân giảng kinh nói pháp, nhóm ngư dân sau khi nghe pháp đều đổi ngành chuyển nghiệp, tôn trọng mạng sống, ham làm điều thiện, còn đem hộ lương 63 sở ở ven biển có từ 300-400 dặm làm ao phóng sinh. Đây là nơi phóng sinh đại quy mô sớm nhất từ trước đến nay trong lịch sử Trung Hoa. Vật mạng được cứu sống có đến hàng vạn ức. Tây Hồ hiện nay tức là ao phóng sinh mà năm xưa đại sư sáng lập. Đại sư Vĩnh Minh. Đại sư Vĩnh Minh tương truyền là Phật A-di-đà từ bi thị hiện vào thời Ngũ Đại ở Trung Hoa. Đại sư trước làm quan coi kho ở huyện Dư Hàng, thường muốn làm việc phóng sinh nên lấy tiền trong quốc khố để mua tôm cá chim mà phóng sinh. Đến khi truy cứu bị khép tội lấy trộm quốc khố phải xử tử hình, nhưng ngày trước sau mặt không đổi sắc. Quốc vương lấy làm lạ, gạn hỏi nguyên do. Đại sư đáp rằng: tôi vì phóng sinh nên mới làm việc này, nay đã cứu được hàng ngàn hàng vạn sinh mạng, nhờ công đức này để vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, vì thế nên vui mừng chứ không hề lo sợ. Vua hiểu chuyện, tôn trọng đức hạnh của ngài, bèn ra lệnh xá tội. Từ đó ngài xuất gia làm tăng sĩ, trọn đời niệm Phật, tu hành đắc đạo chứng quả. Đời sau tôn xưng ngài là tổ thứ sáu của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu của Thiền Tông. Từ sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai truyền tâm ấn, vì tránh sự bức hại của kẻ xấu nên đi về Thiều Châu ở phương Nam mà ẩn mình, giấu kín thân phận, cùng sống chung trong một đoàn thợ săn. Đoàn thợ săn giao cho ngài giữ lưới. Ngài lấy tâm từ bi làm hoài bão, gặp những con vật như sói, cọp, nai, thỏ bị sa lưới đều tìm cách để phóng sinh. Phóng sinh như vậy được 16 năm, vật mạng được cứu sống không thể tính đếm hết, lại còn cảm hóa được nhóm thợ săn đổi nghề hướng thiện. Sau này đại sư ở tại đảo Tràng Tào Khê làm Hương Thạnh Thiền Tông, truyền khắp mọi nơi. Đại sư Hàng Sơn và đại sư Thập Đắc. Đại sư Hàng Sơn tương truyền là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Thị Hiện, còn đại sư Thập Đắc tương truyền là Bồ Tát Phổ Hiền Thị Hiện. Đại sư Hàng Sơn hỏi ngài Thập Đắc: phóng sinh có thể thành Phật được chăng? Đáp rằng: chư Phật vô tâm, duy chỉ lấy từ bi làm tâm. Người có thể cứu cái khổ của sinh mạng, tức là thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Cho nên sinh một niệm từ bi, cứu sống một sinh mạng, tức là tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày làm việc phóng sinh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng, niệm niệm đều chảy vào biển lớn đại từ bi của Đức Quán Thế Âm. Khi ấy tâm ta, tức là tâm Phật, sao lại chẳng thành Phật? Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sinh chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể so sánh được. Phàm làm người đầm nguyện như ta nên rộng hành khuyến khích, khéo léo khiến cho mọi người đều biết trở về với tâm từ bi của chính mình mà hóa độ chúng sinh. Thiền sư Chí Công. Vua Lương Võ Đế hỏi thiền sư Chí Công rằng: công đức phóng sinh như thế nào? Thiền sư đáp rằng: công đức phóng sinh không thể hạn lượng. Trong kinh dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có tánh Phật, chỉ vì mê vọng nhân duyên nên khiến cho thăng trầm khác biệt, cho đến sinh tử luân hồi trở thành quyến thuộc với nhau, thay đầu đổi mặt chẳng nhìn ra nhau được nữa. Nếu phát được tâm hỷ xả, khởi niệm từ bi, người chuộc mạng phóng sinh thì đời này ít bệnh sống lâu, tương lai chứng được quả Bồ Đề. Thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn có kể rằng: tham tha nhất luyến, luyến hoàng tha, cổ thánh lưu ngôn chung bất ngụy, giới sát niệm Phật kim phóng sinh, quyết đáo Tây Phương thượng phẩm hội. Dịch: miếng ăn miếng trả ắt chẳng sai, lời chư thánh xưa nào hư dối, giới sát niệm Phật thường phóng sinh, quyết về Tây Phương bậc thượng phẩm. Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì sống vào triều đại nhà Minh, từ nhỏ ưa thích làm việc phóng sinh. Sau khi xuất gia, ngài xây dựng ao phóng sinh ở hai nơi là Trường Thọ và Thượng Phương. Ngài có trước tác một bài giới sát phóng sinh, khuyên dạy hết thảy người đời nên giới sát phóng sinh. Ngài cũng để lại cho hậu thế bức vẽ Liên Trì Đại Sư Đồ Giải. Tranh vẽ, văn chương của ngài đều đẹp đẽ phong phú, đều ân cần khẩn thiết khuyên răn người đời chân lý nhân quả báo ứng, cùng với nhiều sự thực chứng cảm ứng rõ ràng nghiệp ác của việc sát sinh và nghiệp lành của việc phóng sinh. Đời sau tôn ngài làm tổ thứ 8 của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Sau đây là những lời khuyên của ngài về việc giới sát phóng sinh. 1. Ngài sinh không được sát sinh. Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả, ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh, nên ăn chay, làm nhiều điều thiện, cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ. Cớ sao lại quên nỗi vất vả của cha mẹ mà nỡ lòng sát hại sinh linh? 2. Sinh con không được sát sinh. Không có con ắt phải buồn lo, sinh được con thì rất vui, sao không nghĩ xem loài cầm thú cũng biết yêu thương con, cớ sao mình sinh con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết? Như vậy có thể yên tâm được sao? Than ôi, đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không vì nó tích đức mà lại sát sinh, thế chẳng là mê muội lắm sao? 3. Cúng dỗ không được sát sinh. Khi cúng dỗ người đã khuất hoặc tảo mộ vào tiết xuân thu đều nên cấm việc sát sinh để tạo phước đức. Trong tự nhiên sẵn có 8 loại thực phẩm quý để dâng cúng. Đâu thể bới xương cốt dưới cửu tuyền lên mà ăn sao? Sát sinh để dâng cúng chính là đại bất hiếu. 4. Hôn lễ không được sát sinh. Việc cưới hỏi ở thế gian có đủ nghi lễ thì thành chồng vợ, nào có phụ thuộc vào việc sát sinh. Khi lập gia đình là đã bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Trước lúc sinh con mà làm việc giết hại quả là nghịch lý. Như vậy là ngày lễ tốt lành mà lại làm việc hung dữ giết hại, chẳng phải là mê muội lắm sao? 5. Đãi khách không được sát sinh. Ngày lành cảnh đẹp, chủ hiền đãi bạn rau, gạo quả trà không trở ngại chi đến cảnh trí nhà Phật, cớ sao lại giết hại mạng sống? Cùng cực béo ngọt, vui ca say sưa với cốc chén, giết hại oan uổng bao mạng sống trên mâm ăn. Than ôi, người có tấm lòng nhìn thấy như vậy chẳng buồn lắm sao? 6. Cầu an không được sát sinh. Người đời có thói quen sát sinh để tế thần, mong thần phù hộ, không nghĩ rằng mình tế thần là muốn tránh cái chết, cầu sự sống. Nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong cho mạng mình sống lâu quả thật là nghịch lý, tàn độc, hung ác. 7. Buôn bán sinh sống không được sát sinh. Phàm là con người, ai cũng phải vì cơm ăn áo mặc, hoặc phải đi săn bắt, hoặc phải xuống nước bắt cá, mò tôm, hoặc phải giết trâu bò, lợn chó, cũng chỉ vì kế sinh nhai. Nhưng xét lại, những người không làm các nghề này cũng vẫn có cơm ăn áo mặc, đâu vì thế mà phải chết đói chết rét. Làm nghề sát sinh ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại. Lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một. Ngược lại còn phải chịu ác báo trong nay mai, không có gì nguy hại hơn thế. Sao không cố gắng thay đổi nghề nghiệp, chọn những cách sinh nhai hiền lành, chẳng phải tốt hơn sao? Người Phật tử phải luôn tâm niệm 7 điều này để làm kim chỉ nam trong đời sống hàng ngày. Người giữ giới không sát sinh được, thiện thần bảo hộ, tai ách tiêu trừ, tuổi thọ dài lâu, con cháu hiếu thảo hiền lương, mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Nếu dốc hết sức làm việc phóng sinh, lại thêm chuyên tâm niệm Phật, không những tăng trưởng phước đức mà còn nhất định sẽ được tùy nguyện vãng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, tiến lên địa vị không thối chuyển. Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích dạy rằng, giết hại sinh mạng tức là giết mất các đức Phật tương lai trong tự tâm mình. Phóng sinh tức là cứu sống các đức Phật tương lai trong tự tâm mình. Nếu cứu sống các đức Phật tương lai trong tự tâm, tức là phép tam muội niệm Phật chân thật. Tu tập phép tam muội niệm Phật này tức là thường xuyên chuyển kinh Pháp Hoa đến trăm ngàn vạn ức bộ vậy. Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang được xem vị đại sư đệ nhất của Tịnh Độ Tông kể từ năm Dân Quốc 1912 tới nay. Đời sau tôn xưng ngài là tổ đời thứ 13 của Liên Tông, tức Tịnh Độ Tông. Đại sư hết lòng đề xướng việc giới sát phóng sinh, không tiếc sức lực. Trong nhiều bài thuyết pháp, đại sư đều giảng rõ về xử lý của việc giới sát phóng sinh, khuyến khích đệ tử cố gắng giới sát phóng sinh. Nay xin ghi lại vài câu pháp ngữ của Đại sư về việc giới sát phóng sinh như sau. Người giới sát phóng sinh đời sau được sinh lên cõi trời tứ thiên vương, hưởng phước vô cùng. Nếu lại có tu tịnh độ thì được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, công đức ấy thật vô bờ bến. Phàm những ai muốn cho việc nhà được bình an, thân tâm an ổn, tráng kiện, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, chỉ cần khởi sự từ việc giới sát phóng sinh, ăn chay niệm Phật mà cầu thì đều được cả. Phật giáo truyền sang phương Đông chỉ rõ lẽ nhân quả báo ứng, khuyên người giới sát phóng sinh bỏ việc ăn thịt súc vật mà theo cách ăn chay. Đại sư Hoằng Nhất. Đại sư Hoằng Nhất là vị đại đức của Luật Tông trong thời cận đại, cũng đề xướng việc phóng sinh. Ngài dạy: xin hỏi quý vị có muốn trường thọ chăng? Muốn lành bệnh chăng? Muốn khỏi tai nạn chăng? Muốn được con cái chăng? Nếu ai muốn thì nay đã có một phương pháp đơn giản dễ thực hành, tức là phóng sinh vậy. Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân là bậc Thiền Tông đại đức, cũng dạy chúng ta giới sát, phóng sinh, đoạn ác, tu thiện. Ngài dạy: đây là cơ hội muôn kiếp khó gặp, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, phải trong ngoài cùng tu. Tu tập bên trong tức là chỉ đơn độc tham một câu thoại đầu niệm Phật là ai, hoặc niệm một câu A Di Đà Phật, không khởi tham sân si các tạp niệm, khiến cho chân như pháp tánh được hiển bày. Tu tập bên ngoài tức là giữ giới sát sinh, đem 10 điều ác chuyển thành 10 điều thiện, chớ nên suốt ngày rượu thịt buông lung, tạo thành tội nghiệp vô biên. Đại sư Diệu Thiện. Đại sư Diệu Thiện cũng được Phật tử tôn xưng là Đức Phật Sống Kim Sơn. Việc phóng sinh là một trong các sinh hoạt thường ngày của Ngài. Ngài đối với các loài cầm thú như chim, cá, rùa, ốc, cua đều có lòng thương yêu, đối xử bình đẳng. Bất cứ đi đến đâu, Ngài cũng đều ưa thích làm việc phóng sinh. Ngài từng nói với những người đệ tử đang chịu khổ báo rằng: ta tuy có thể tạm thời làm cho bệnh khổ của ông giảm thiểu, nhưng nghiệp giết hại từ nhiều kiếp trước của ông vẫn chưa tiêu mất, e rằng sẽ có mối lo chết yểu. Có một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng hay nhất là làm việc phóng sinh và giới sát, cho nên phóng sinh là công đức lớn nhất. Ông nếu tin được lời tôi, hãy mau mau tùy sức mà mua lấy vật mạng để phóng sinh thì có thể tăng phước tăng thọ.